Kính thưa thầy, con có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để thật sự trì trí trong thanh tịnh, mặc dù trong tâm thức con cũng có câu trả lời là mình cố gắng hành pháp nhưng mà không biết tại sao nó cứ thắc mắc
Phải
hoài.
niệm Phật. Vì con làm nhiều khi con không có niệm Phật. Con phải niệm Phật con mới lo cho nội bộ. Mà nội bộ nó không có cắt ngang những cái hành trình con quy định á, thì con dễ tập trung. Không dạy nó niệm Phật không có được. Mà cái hành pháp đâu có ăn chung gì. Hành pháp soi hồn, pháp luân, thiền định rồi ngồi nghĩ bậy hư hết. Hiểu chưa? Chúng ta dạy nó niệm Phật rồi nó đâu đó nó theo trật tự. Và nó sẽ mở cái thức hòa đồng ra, nó mới định được. Còn cái thức hòa đồng không mở thì nó động. Thấy không? Nhiều khi nóng tánh giận cái đó là động rồi. Tại vì thức hòa đồng không mở. Mà thức hòa đồng mở rồi đâu có giận ai nữa. Thấy mình tối tâm. Và mình sẽ mở tới sáng suốt. Đâu có giận ai. Con thấy không? Phải trì niệm Phật.
Dạ thưa thầy, thế nào là sự khác nhau giữa đạt thông và quán thông?
Đạt thông, quán thông là hai cái nó cũng một nghĩa rồi thôi. Đi tới biết hết thì mới nói ra. Đạt là đến, thông là biết hết, cũng như là quán thông. Hai cái nó một nghĩa.
Dạ thưa thầy, trong cuộc băng thầy giảng hôm nay, con nghe nói thầy giảng đến khúc mà chúng ta tu rồi gỡ rối, nhưng mà khi chúng ta tu lên nữa thì chúng ta phải càng gỡ rối nữa, vì chúng ta nhìn thấy những sự việc chúng ta đã làm và phải chịu trách nhiệm. Để cái nghĩa thầy nói sự gỡ rối đó là
Của tiền kiếp.
với tiền kiếp mình gây ra.
Thấy rõ tiền kiếp. Mình đã tham dự cuộc chiến, mình độc tài, mình hại người ta bằng cách nào. Bây giờ mình phải ăn năn sám hối cho những cái vong linh mình đã giết họ. Càng lên cao thì càng phải thấy rõ cái tiền kiếp của mình. Và mình phải chịu tội và ăn năn sám hối. Đấy không? Chứ không phải tôi lên tới đó là hết đâu. Biết bao nhiêu kiếp mới được duyên lành làm con người. Mà trong bao nhiêu kiếp đó tôi làm biết bao nhiêu chuyện không lành cho chúng sanh. Cho nên tôi phải nguyện tận độ chúng sanh và cầu siêu cho tất cả vong linh được tiến hóa.
Dạ thưa thầy, cái đó là cái tiền kiếp, còn ngoài ra cái sự gỡ rối đó có phải là sự chấp nhận trả nghiệp, hay là cái nghiệp nó tới mình trả theo cái sự chấp nhận, hay là mình trả theo một cái sự gọi là học bài, thay vì 10 mình học bài chừng 3 coi như cái bài đó.
Cái chuyện đó đến là mình có trình độ mình mới cảm thức. Do cái công năng tu học mới thấy rằng cái chuyện này nó đến đúng rồi. Tại sao ở thế gian, ví dụ ở thế gian tại sao cả tỷ người mà ông đó không gạt, ông tới ông gạt tiền tôi. Ví dụ vậy đó. Là tôi đã tìm được chủ nợ tôi trả rồi. Lúc đó con thanh tịnh con thấy rằng nó sẽ diễn tả cho con biết rằng kiếp trước con gạt người ta một cách lưu manh như thế nào. Mà bây giờ người ta tới, người ta thấy là con hoan hỷ và con không dám đòi số nợ đó. Con tùy duyên. Nó đến với con cứ việc trả. Là nó hết, chứ có gì đâu. Còn đi tu cao lên về phần hồn bên trên thì nó nhiều chuyện lắm. Nó sẽ có ma quỷ tới thử thách. Kể cả thần thánh thử thách, thượng đế gỡ người thử thách, đủ chuyện thử thách. Để cho chúng ta càng ngày càng mạnh thêm. Coi thử ý chí chúng ta có giữ vững bền như vậy không? Qua một cơn thử thách thì thấy cái ý chí chúng ta lại lành mạnh hơn một chút. Cho nên ở cuộc đời này con tuổi trẻ, con qua thử thách rồi con thấy con mạnh thêm rồi. Con thấy không? Chuyện tình duyên cũng vậy. Thử thách con rồi con thấy con mạnh rồi. Con vượt qua được rồi. Đó. Rồi cái chuyện đời họ lường gạt rồi con qua được rồi con thấy không có gì. Và càng qua trong thực hành thì con có cơ hội quan thông hơn. Xét rõ hơn kêu bằng quán thông. Thấy không? Quán thông họ nói bằng chữ nho, bằng chữ Việt Nam là xét rõ, thấy trọn. Đó, cho nó rõ rệt. Thấy không?